Chúa cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê, và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 10, câu 1 đến câu 7, phần đầu của chương 10. Cái cấu trúc văn chương của đoạn tin mừng này cho chúng ta thấy rõ, nó gồm có hai phần chính và cái một phần phụ ở giữa. Cái phần chính đầu ở câu 1 nói về việc Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để làm gì? Để ban cho các ông. Chúa ban cái gì? Chúa ban hai quyền. Quyền thứ nhất là quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng. Quyền thứ hai là quyền chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Như vậy thì thưa anh chị em, Chúa quy tụ các ông lại. Chúa gọi nhóm 12 lại để ban cho các ông hai cái quyền này. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là giáo hội, bởi nhóm 12 là chính là nòng cốt của giáo hội. Giáo hội được mời gọi, giáo hội được quy tụ để làm gì? Để tiếp nối hai cái quyền mà Đức Giêsu ban cho các tông đồ, cho giáo hội nguyên khởi của người. Cho nên giáo hội tiếp tục cái sứ mạng là khử trừ các thần ô uế, cầu nguyện giải thoát. Thứ hai là cầu nguyện chữa lành các bệnh tật. Nghĩa là Chúa ban cho cái quyền về phương diện thiêng liêng, trên bình diện thiêng liêng của con người, quyền giải thoát khỏi cái quyền lực khống chế của Satan, nhưng đồng thời cũng quyền trên thân xác, quyền cầu nguyện chữa lành. Chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên chúng ta thấy ngay từ câu đầu, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại. Như vậy, ngay từ bí tích rửa tội, chúng ta được mời gọi làm nên giáo hội, và chúng ta là giáo hội. Chúng ta là giáo hội. Chúng ta được mời gọi đi vào trong đại gia đình con cái Thiên Chúa. Trong đại gia đình này, Đức Giêsu ban cho chúng ta hai quyền trên. Thưa anh chị em, hai quyền mà tôi mới vừa chia sẻ với anh chị em, quyền trên các thần ô uế để các ông trừ khử chúng, và thứ hai là quyền chữa các bệnh hoạn tật quyền. Chúng ta cũng đừng có quên rằng, đừng nghĩ rằng là quyền này chỉ dành cho các linh mục, giám mục, không, dành cho tất cả các môn đệ Đức Kitô. Chúng ta để ý, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại. Như vậy thì các môn đệ của Đức Kitô, ngay từ bí tích rửa tội, chúng ta trở thành môn đệ, là con của Cha trên trời, và đồng thời là môn đệ của Đức Kitô, người đi theo học hỏi cái cách sống nghĩa tử với Thiên Chúa là Cha của Đức Kitô. Cho nên khi chúng ta đừng có lý luận theo như kiểu một số người nói là cái đó chỉ dành cho các linh mục, các giám mục, không, quyền trên các thần ô uế, quyền cầu nguyện giải thoát anh chị em mình và quyền cầu nguyện chữa lành. Đó là cái ơn gọi của người môn đệ Đức Kitô ngay từ bí tích rửa tội. Cho nên chúng ta đừng có nghĩa là đừng có lẫn lộn và đừng có giải thích sai lạc cái chuyện đó ở những nơi khác, chẳng hạn nơi Tin Mừng theo Thánh Marco cũng vậy. Chúa ban cho các môn đệ các quyền này và quyền đó vẫn tiếp tục ở trong giáo hội của chúng ta. Chỉ có một điều từ lâu chúng ta cái hiểu sai lầm, nghĩ rằng là cái quyền trừ quỷ hay là cái quyền chữa các bệnh tật, cầu nguyện chữa lành và giải thoát, tóm lại cái từ nôm na mà chúng ta thường dùng là cầu nguyện chữa lành. Chữa lành tức là chữa các bệnh tật, và giải thoát tức là giải thoát khỏi tà thần, khỏi sự ám ảnh của bùa ngải cái này thế kia đó, thì là chỉ dành cho các linh mục mà thôi, hay là các giám mục, không phải dành cho tất cả môn đệ Đức Kitô. Chúng ta nhớ cái chân lý trường cửu này. Điểm thứ hai, liền sau cái việc mà Chúa ban cho các ông hai quyền đó thì là Matthew đưa chúng ta ra danh sách của 12 tông đồ. 12 tông đồ kể tên cụ thể rõ ràng hết 12 ông. Rồi sau cái danh sách 12 ông thì lại Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng, chúng ta thấy cái cấu trúc văn chương ở đầu trên là Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông hai quyền kia. Rồi ở giữa là danh sách 12, có nghĩa là giáo hội. Rồi cuối cùng là Đức Giêsu sai gọi lại để ban quyền, để làm gì? Để mà ra đi. Chính vì vậy mà Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng có hai chỉ thị. Ở trên kia Chúa ban cho hai quyền thì ở dưới này Chúa cũng ban cho hai chỉ thị. Chỉ thị thứ nhất, anh em đừng đi về phía các dân ngoài, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Bởi vì đây là cái mệnh lệnh truyền giáo đầu tiên mà Đức Giêsu sai đi. Cho nên Chúa chưa sai các ông đi với tất cả các dân ngoại, cho tất cả các dân tộc. Nhưng mà đầu tiên và ưu tiên là cho các con chiên lạc nhà Israel nè. Cho nên Chúa, cái chỉ thị đầu tiên, anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel đã. Thì khi đến như vậy thì làm cái gì? Chỉ thị là đối tượng, có hai đối tượng, cái đối tượng do ngoài và Samaria thì để qua một bên chưa có phải là cái nằm trong cái mệnh lệnh truyền giáo đầu tiên. Nhưng mà hãy đến với con chiên lạc nhà Israel. Nhưng mà cái nội dung của mệnh lệnh đó là gì? Đối tượng thì phân biệt rõ ràng dân ngoại với các con chiên lạc nhà Israel. Bây giờ cái mệnh lệnh, nội dung của mệnh lệnh truyền giáo đó là gì? Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Thưa anh chị em, như vậy thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái quyền cầu nguyện giải thoát và chữa lành, rồi cái quyền rao giảng nước Thiên Chúa, chúng ta thấy hai cái quyền đó nó đóng khung cái đoạn trích Tin Mừng mà chúng ta mới vừa nghe. Mà đóng khung cái gì? Nó đóng khung cái danh sách 12. Điều đó cho chúng ta thấy được là danh sách 12 tức là giáo hội, mà giáo hội hiện hữu, giáo hội được thiết lập là để làm gì? Để cầu nguyện chữa lành và giải thoát. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, giáo hội được thiết lập, danh sách 12 cái được thiết lập có nghĩa là giáo hội được thiết lập để làm gì nữa? Thưa, để rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, làm chứng rằng nước trời đã đến gần. Nước trời đã đến gần trong cái bối cảnh thời bấy giờ mà Chúa nói, tính là Chúa. Chúa đã đến rồi, Chúa đang ở đó. Còn ngày hôm nay chúng ta rao giảng nước trời đã đến gần là gì? Là thực tài của Giêsu Kitô chết sống lại, phục sinh, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha và đang hiện diện sống đồng giữa chúng ta qua các bí tích, nhất là trong bí tích thánh thể, nước trời đấy. Cho nên mỗi thánh lễ là mỗi lần nước trời đến, từ trời cao, con Thiên Chúa nhập thể lại trong bánh và rượu để hiện diện giữa con người. Cho nên việc chúng ta trung thành với thánh lễ, đó là một lời giảng hùng hồn. Việc chúng ta trung thành chầu thánh thể, chiêm ngắm sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh, hiện diện âm thầm trong thánh thể, đó là lời giảng hùng hồn cho thế gian, cho mọi người, cho chính người thân của chúng ta biết được rằng là Đức Giêsu hay là nước trời đã đến và đang hiện diện đó. Cho nên ngoài cái chuyện mà giảng tin mừng lời Chúa, giảng đạo lý của Chúa, cái lời giảng hùng hồn nhất là việc chúng ta trung thành với sự hiện diện sống động của nước trời trong ngoặc kép, nghĩa là của Đức Kitô phục sinh trong thánh thể. Thưa anh chị em, quẳng đi quẳng lại, tôi vẫn dẫn anh chị em đến cái thực tài của Đức Kitô phục sinh hiện diện sống động âm thầm khiêm tốn trong thánh thể. Nước trời đã đến là vậy đó, mỗi thánh lễ là nước trời đã đến. Cho nên như vậy có thể nói là ơn gọi của giáo hội được quy tụ là để mà nhận cái ơn cầu nguyện chữa lành và giải thoát. Cái điểm thứ hai, giáo hội được quy tụ một khi nhận ơn chữa lành giải thoát đó không phải cho mình mà là để đi rao giảng. Bởi vì lời rao giảng rằng nước trời đã đến gần, Đức Giêsu đang hiện diện sống động kia không thể nào có hiệu quả lôi cuốn và làm cho người ta tin được nếu như không có lời cầu nguyện, cử chỉ, giải thoát và chữa lành. Cho nên lời rao giảng, lời làm chứng phải được kèm đi với hành vi chữa lành và giải thoát. Cho nên chúng ta thấy có thể việc cầu nguyện chữa lành và giải thoát đồng thời là việc rao giảng tin mừng. Hai điểm đó nó nằm như trong xương máu của giáo hội, nghĩa là trong chính chúng ta. Có một điều đáng buồn là chúng ta bỏ quên hay là bỏ lơ vì yếu đức tin cái việc cầu nguyện chữa lành và giải thoát. Chúng ta chỉ còn có hài lòng rao giảng tin mừng. Mà lời rao giảng tin mừng của chúng ta không thuyết phục con người thời đại, bởi vì không có cho thấy những bằng chứng cụ thể là Thiên Chúa sống động và đang hoạt động, đang hành động, đang giải thoát và chữa lành. Chỉ nói về, chúng ta nói về quyền năng của Chúa, chúng ta giảng về quyền năng của Chúa, chúng ta kích thích niềm tin của người khác vào Chúa, nhưng mà chúng ta không thành công lắm bởi vì thiếu cái cử chỉ, thiếu cái hành động, đó là cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện giải thoát chữa lành. Có một số anh chị em giáo dân, ngay cả linh mục, vì không có quen đi trong cái canh toan đặc sủng, vì không có quen cầu nguyện chữa lành và giải thoát cho anh chị em mình, không quen cái áp dụng cái mệnh lệnh này của Đức Kitô. Cho nên là nói rằng cái chuyện mà chữa lành giải thoát đó là cái chuyện của Chúa làm ngày xưa, còn bây giờ của chúng ta chỉ là đi rao giảng tin mừng Chúa mà thôi. Nếu như giải thích như vậy là không có sống theo đúng cái mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô trong Matthew chương 10 câu 1 đến câu 7 hay là Marco chương 16, cái nghĩa là cái chương sau cùng của tin mừng Marco. Chúa ra mình lệnh truyền giáo rất là rõ ràng, không những là rao giảng mà còn là phải đặt tay chữa lành, cầu nguyện giải thoát cho con người. Cho nên hai điểm này không thể nào tách rời nhau trong sứ mạng của giáo hội. Thưa anh chị em, rao giảng tin mừng Đức Thiên Chúa và cầu nguyện giải thoát chữa lành không thể nào tách rời trong sứ mạng của giáo hội, sứ mạng của Kitô hữu của chúng ta. Khi chúng ta gán cho cái chuyện đó, chuyện chữa lành, cầu nguyện giải thoát chữa lành, cái chuyện của ngày xưa, là chứng tỏ rằng chúng ta kém đức tin. Chúng ta kém đức tin. Cứ nhìn trong phong trào canh toan đặc sủng, chúng ta thấy có các anh chị em giáo dân đi trong phong trào canh toan đặc sủng, họ cũng được, họ nhận được những cái ơn, những cái đặc sủng để cầu nguyện chữa lành và giải thoát cho người khác, chứ không phải chỉ có linh mục không, đi trong canh toan đặc sủng không mà thôi. Chẳng hạn, cái người giáo dân, chủ tịch cái liên đoàn canh tông đặc sủng công giáo ở Canada. Ông Henri Lemay, một ông giáo dân đi từ 40 năm nay trong canh tông đặc sủng, và ông làm chủ tịch liên đoàn. Ông là một giáo dân, một người có gia đình. Sau một thời sống hư đốn trong giới thời trẻ, được cái phong trào canh tông đặc sủng, Chúa Thánh Thần hoán cải, ông trở về nhờ cái phong trào canh tông đặc sủng. Thế là từ đó ông khám phá ra Chúa và ông cầu nguyện chữa lành. Không nghĩ người ta tới, ông cầu nguyện chữa lành. Rồi kỳ vừa rồi ông qua Pháp, ông dạy một cái khóa huấn luyện về chữa lành nội tâm. Thì tôi có được mời một phong trào đã mời những người đã từng đi trong canh tông đặc sủng đến để mà theo cái khóa huấn luyện của ông 4 ngày. Tôi thấy rất là tuyệt vời. Trong cái khóa huấn luyện, bất cứ giáo dân linh mục gì ngang hàng với nhau hết, đặt tay cầu nguyện chữa lành cho nhau. Có những cuộc chữa lành, có những cuộc giải thoát mà chúng ta không thể ngờ được, không thể ngờ được. Cho nên anh chị em, tôi làm chứng như vậy để cho thấy anh chị em thấy là hãy tin tưởng, cái can đảm, phải có đức tin, đặt tay chữa lành. Không biết cách thức như thế nào, đi học hỏi ở các khóa tịnh tâm thì chúng ta sẽ hiểu biết cách thức. Rồi khi nào có cần, không cần phải đợi chạy đến các cha, mà chính anh chị em cũng có thể đặt tay chữa lành nhân danh Chúa Giêsu để mà chữa lành hay giải thoát cho anh chị em mình. Đó. Cho nên việc rao giảng làm chứng bằng lời nói phải đi kèm với hành vi của cầu nguyện chữa lành và giải thoát, bởi vì điều đó nằm trong máu thịt của giáo hội, nằm trong sứ mạng của giáo hội. Giáo hội hiện hữu, giáo hội hiện hữu và tiếp tục hiện hữu nhờ hai cái động thái đó, và rao giảng tin mừng và cầu nguyện chữa lành giải thoát. Đó. Chúng ta có thể nói như vậy, bởi vì ở đây cái phần đầu và phần cuối của đoạn trích cho chúng ta thấy rõ như vậy. Đó. Phần đầu là cầu nguyện giải thoát chữa lành, phần thứ hai là cái phần cuối là rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, ở giữa là danh sách 12. Có nghĩa là gì? Nghĩa là cái thực tài giáo hội này hiện hữu được nhờ cái gì? Nhờ cái ơn ban quyền năng chữa lành và giải thoát của Đức Kitô cho giáo hội. Và nhờ cái gì? Nhờ việc Đức Giêsu sai đi rao giảng tin mừng. Đó. Cho nên là giáo hội bao lâu mà bắt đầu lơ là cái chuyện cầu nguyện chữa lành, bỏ rơi cái hay là coi thường việc cầu nguyện chữa lành, không đủ cái đức tin để mà thực hành cái việc cầu nguyện chữa lành, bao lâu giáo hội lơ là việc rao giảng tin mừng, bấy lâu giáo hội tự xóa nhòa khỏi danh sách của 12, hay là bấy lâu giáo hội bắt đầu đánh mất dần đi sự hiện hữu của mình trong kiếp nhân sinh. Trong khi đó, Đức Kitô thiết lập giáo hội để làm gì? Để cứu lấy cõi nhân sinh của con người. Đó. Cho nên chúng ta để ý cái tầm quan trọng của hai cái điểm này trong đoạn tin mừng hôm nay, để rồi chúng ta nghiệm, xác tín, sống và thực hành cái mệnh lệnh truyền giáo này của Chúa Kitô. Amen.